từ phong phục lề luật đến tin vào Đức Giêsu. Tin mừng Matthew ghi lại dụ ngôn hai người con được Đức Giêsu đặt thành câu hỏi. Người con thứ nhất trả lời cha: con không muốn đi đâu. Khi ông bảo cậu: này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nhưng sau đó anh ta hối hận nên lại đi. Còn người thứ hai nhanh nhẩu trả lời: thưa cha, con đi ngay. Thì lại đổi ý không đi. Vậy trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Tin mừng Chúa Nhật này tuy tiếp tục nói về vườn nho, nhưng không đặt vấn đề thời gian làm việc, lương bổng, và đặc biệt không gọi người làm vườn nho là công nhân, người làm nữa, nhưng gọi là con. Và trọng tâm của dụ ngôn chính là hai người con được mời gọi đi làm vườn nho của cha mình. Chúng ta thấy cung dòng của tin mừng hôm nay hoàn toàn thay đổi khi tương quan cha con liên đới gia đình thay thế thứ bậc ông chủ, người làm công, lời mời thay cho lệnh, tự do thay giao kèo, hợp đồng, nên không còn cảnh kèo nhèo, phân bì, khiếu nại tiền công cuối ngày của đám thờ, nghĩ mình bị chủ bóc lột, ăn chặn, sự ép bất công. Hai người con được cha mời gọi đi làm vườn nho, và cả hai hoàn toàn tự do chấp thuận hay từ chối, toàn quyền quyết định đi hay không đi. Và việc vào làm vườn nho không mang tính cách của một hình phạt án khổ sai hay công việc dành cho tôi tớ, nhưng là vinh dự chỉ dành cho con cái và trách nhiệm đương nhiên của người thừa kế gia nghiệp. Người con thứ nhất ban đầu không muốn đi đã thẳng thắn trả lời cha: con không muốn. Nhưng anh suy nghĩ lại và hối hận nên lại đi theo như ý muốn của cha. Trái ngược với người thứ nhất, con thứ hai đã năn nổ ban đầu nhưng rồi lại không đi. Hình ảnh này ngôn sứ Ezekiel đã loan báo khi nói về người công chính và không công chính trong dân Israel. Các ngươi lại nói: đường lối của Chúa thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính, thì chính điều bất chính đó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Ngôn sứ nhấn mạnh đường lối của Thiên Chúa không sai, nhưng sai là do con người có tự do đã từ chối thực hiện đường lối thánh thiện tốt đẹp của Thiên Chúa. Nhưng người cha đã mời gọi cả hai con cùng vào vườn nho, nhưng quyết định vào hay không tùy thuộc lựa chọn và quyết định tự do của mỗi người. Đức Giêsu trong tin mừng Matthew khi đưa ra dụ ngôn hai người con đã không chỉ nói chung chung, nhưng trực diện và trực tiếp nói với các kinh sư, Pharisêu và toàn thể giai cấp lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ cái sai của họ. Vì họ không tin Ngài. Sở dĩ không tin Ngài vì họ không thể dứt ra khỏi cơ cấu của truyền thống, không thể gỡ mình khỏi ràng buộc của cơ chế lệ luật để tâm hồn mở rộng đón nhận tin mừng. Trái tim mở cửa đón tiếp Ngài là đấng Thiên Chúa sai đến. Họ là những người vị Lề Lục sùng bái tôn thờ Lề Lục nên không ra khỏi não trạng vong phục Lề Lục cách mù quáng, mà chỉ muốn ở lì trong vòng chi ly tỉ mỉ của Lề Lục. Đền đã không để Đức Giêsu dẫn vào con đường đức tin khi từ chối tin Ngài là con Thiên Chúa. Chính vì khép kín lại kiêu căng ương ngạnh, họ vô tình đánh mất chỗ tốt nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất là chỗ của người có tội, chỗ của những người thu thuế gian tham, chỗ của những cô gái điếm buông thả lăng loạn, chỗ của phường lưu manh trộm cướp. Nhưng tất cả những người tưởng bị loại bỏ này đã không từ chối con đường cứu độ Thiên Chúa mở ra mời gọi khi họ đặt niềm tin vào Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã quả quyết: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin, còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin." Như thế, then chốt của vấn đề, đáp án của nan đề là tin vào Đức Giêsu. Đấng là đường, sự thật và sự sống. Đấng mà Gioan Tẩy Giả đã trân trọng loan báo và giới thiệu với đám đông: "Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian." Và đó là ý muốn của Thiên Chúa, nên tin Đức Giêsu là Đấng xóa tội. Tội lỗi của tội nhân sẽ được máu Ngài tẩy xóa, rửa sạch. Tin vào Đức Giêsu, Đấng cứu độ nhân hậu, giàu lòng thương xót, thân phận yếu đuối, tội lụy, bất xứng của người có tội sẽ được thương xót, chữa lành. Cũng vậy, nước trời sẽ chỉ dành cho những ai đặt niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng cứu độ. Nên bất cứ ai, dù tội lỗi, nhưng tin vào Ngài, chắc chắn sẽ được Ngài cứu độ và ban phần thưởng thiên đàng. Vâng, Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta noi gương Ngài, phong phục trong tình yêu, cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Để từ phong phục, chúng ta đi đến đức tin, khi tin Đức Giêsu là Chúa. Bởi phong phục mà thiếu tình yêu, dù là phong phục Lề Lục, chúng ta sẽ như người con thứ hai, nhanh nhẩu trả lời cha: "Con đi ngay", nhưng lại không đi. Vì chỉ phong phục trong tình yêu và với tình yêu, chúng ta mới đi đến cùng con đường Thiên Chúa muốn chúng ta đi, mới có thể thực hiện ý muốn của Thiên Chúa khi tin vào Đức Giêsu và tuyên xưng Ngài là Đấng cứu độ duy nhất của nhân loại.
Chúa phán cùng các thượng tế kinh sư về chuyện này: "Các ông nghĩ làm sao? Một người kia có hai người con trai, ông sai họ mau đi làm vườn nho." Người thứ nhất lúc đầu đã từ chối, nhưng sau đó lại hối hận đi làm. Người thứ hai đã mau mắn thưa vâng, ấy vậy mà nó lại chẳng chịu đi. Hỏi rằng ai trong hai người con đó đã thật tình làm theo ý cha mình, không phải là người đạp tiên vương xuống, nhưng là người thực thi cha luôn. Và Chúa nói: "Ta bảo thật các ngươi, phường thu thuế và cánh gai lỗi tội, nhờ tình mến và chân thành sám hối, sẽ được vào nước trời trước các ngươi." Có những người trong cuộc sống hôm nay, ngày lại ngày dấn thân sống vị tha, dù khổ đau vẫn trung thành nêu gương, vẫn kiên cường hy sinh vì tình thương. người đạo đức kẻ quyền chức học thức lại tự mãn về danh vị của mình, chẳng khiêm nhường lo sám hối canh tân, biết bao giờ nước trời mời họ vô. Sống con đây lời nguyện cầu thốt lên tốt đẹp thay, hoàn niềm vui tấu vang lời xin vâng, sẽ thi hành các giới luật của cha. Vậy mà khi đi vào môi trường sống lại chỉ muốn chiều theo riêng ý mình, thật đắng cay cho những tiếng vâng xuống đã xem thường giới luật của tình thương. Nguyện xin Chúa khoan dung và tha thứ kiếp phàm trần đầy đắm đuôi lỗi lầm, đã chìm sâu trong bóng tối u mê, nay trở về thực tâm muốn canh tân. Xin Chúa nhân từ và xót thương, hằng soi sáng và dẫn lối đưa đường, dìu con bước về phương trời tươi mới, sống trong Ngài xây hạnh phúc nương trời. Sống trong Ngài xây hạnh phúc.